Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức lãnh đạo trường hạ tịnh xá trung tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang an cư tại trường hạ. Đây là hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến toàn thể quý vị là trụ trì bảy trong một, như là một mô hình gợi ý về bảy vai trò quan trọng mà một vị trụ trì đó phải đảm trách. Dựa vào mô thức này đó thì ta thấy khung hành chánh của giáo hội nếu ứng dụng tốt đó sẽ trở thành là một mô hình mà vị trụ trì cần phải đảm trách. Hiện nay chúng ta đang có 9 ban ngành và một viện, rồi chung là 10 ban ngành. Và vừa qua đó thì hội đồng trị sự cũng đã thông qua một ban thứ 10, đó là ban thông tin và truyền thông, nhằm phổ vác hóa và truyền thông hóa tất cả các thông tin Phật sự dưới các hình thức phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu ta lấy mô hình 11 ban ngành viện này đó làm quy chuẩn thì hầu như là không có ban ngành nào mà không liên hệ đến vai trò của vị trụ trì hết. Tuy nhiên để xác định cái trọng tâm thì một vị trụ trì cần phải thể hiện chức năng 7 trong 1. Ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại thì có một danh xưng tiêu tiếu nói về vai trò của trụ trì là từ tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh, thầy trụ trì đều làm hết. Tại vì tình trạng nhất tăng nhất tự đó là khá phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đó. Thì việc tổ chức sinh hoạt tu học thường diễn ra vào ngày cuối tuần thôi, chứ không có thường xuyên như là ở trong nước. Cứ mỗi buổi chiều tối đó thì quý Phật tử đến thọ trì kinh, và do vậy các công việc ở trong một ngôi chùa đó đều nằm ở trên sự gánh vác năng động của vị trụ trì. Định nghĩa của các vị tổ sư Trung Quốc về vai trò trụ trì quá khái quát: trụ Như Lai sứ, hành Như Lai sự, ở nhà Như Lai và gánh vác Phật sự của Như Lai. Ở nhà Như Lai được hiểu theo nghĩa đen đó là một tự viện, không gian tâm linh, một đạo tràng có tu học ở nghĩa bóng đó. Theo Tinh Thần Kinh Pháp Hoa đó thì nhà Như Lai ở đây tức là tất cả pháp giới mà sự có mặt đó của mỗi một tu sĩ và đặc biệt là trụ trì đó cần phải gánh vác để làm. Nhờ đó đó đạo Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Còn thực hành và truyền bá việc của Như Lai đó thì được hiểu là tất cả các loại Phật sự khác nhau. Điều cái này nó quá ngắn nhưng mà nội hàm lại quá rộng, cho nên đó, tính cách liên tưởng và ứng dụng vai trò của nó trong đời sống tôn giáo đó, thì nó trở thành là một sự trông trên và bắt đầu tùy theo trình độ tâm linh, hành trì và dấn thân phụng sự của từng vị trụ trì. Còn khi đề cập đến 7 trong 1 đó, thì chúng ta xác định rõ đâu là vai trò quan trọng và đâu là vai trò thứ yếu. 7 chức năng chính theo chúng tôi là tăng sự, hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện và nghiên cứu Phật học. Trong vai trò 1 thì việc quản trị tự viện được xem là mối quan tâm hàng đầu của vị trụ trì. Thể chế hành chánh của Phật giáo nó khác hoàn toàn với các thể chế hành chánh chính trị hay là dân sự như chúng ta đã thấy. Bởi vì cái cơ cấu nhân sự ở trong các tự viện mà phần lớn các thành viên là các nhà tâm linh, cho nên không thể dùng kỷ luật sắt thép lại được khích lệ việc sử dụng kỷ luật tự giác tự tu. Cho nên ứng dụng nó ở một cách thức như là quân đội đó, sẽ dẫn đến nhiều sự không tương thích. Và thả lỏng nó đó thì dẫn đến tình trạng đó là người tiến bộ nhanh, kẻ tiến bộ chậm. Do vậy quản trị tự viện là một yêu cầu không thể thiếu. Các tổ Trung Hoa đã đưa ra một cái mô hình là khá lý tưởng về quản trị tự viện. Ngoài vị chủ trì được xem như có trách nhiệm bao quát về các sinh hoạt tu học và Phật sự, còn có những vai trò phó trụ trì, thư ký, tri sự, quản trúng, tri khách và nhiều vai trò khác. Vì quản trúng giống như là quản đốc của một công ty, thay thế vị chủ trì có thể điều hành tất cả các công việc phân công ở trong ngày, trong tuần, trong tháng. Trong khi đó vị tri sự đó là người thay mặt chủ trì hoặc là thừa hành chủ trì làm các việc được xem là trọng tâm và có giá trị, và xử lý các công việc đó tùy theo những cái tình huống trong phạm vi cho phép. Còn tri khách thì chỉ làm công việc tiếp tân. Và tiếp khách ngày xưa đó nó không chỉ đơn thuần là tiếp lễ như bây giờ chúng ta chỉ giới hạn ở chỗ đó. Tiếp khách đó là một cái cửa ngõ để đưa Phật tử đã hiểu đạo rồi thì hiểu sâu hơn. Người mới bắt đầu tìm hiểu đạo đó thì có cơ hội đi vào đạo. Cho nên đó là cái thời gian tiếp khách đó thì nó lại không có quá dài nhưng không quá ngắn. Vì quá dài đó, trong một ngày chúng ta không thể độ được bao nhiêu người. Quá ngắn thì nó không đủ sức để hướng dẫn cho một người chưa hiểu, dẫn đến tình trạng có thể hiểu được. Do đó trong một cơ sở tự viện, tính chức năng tương thích với các vai trò đó được phân bổ một cách đồng bộ chừng nào đó, được hiểu là sự phát triển các Phật sự và nền tảng tu học tâm linh ở đó được thực hiện một cách rất là nghiêm túc và tốt. Do vậy cái mô hình tự viện nó phải khác với các nhà thờ. Nhà thờ thì có một vị linh mục làm cha chánh xứ, mọi thứ đều nằm trong cái quyết định của ông theo một cái cơ chế đã được thiết lập sẵn, giống như là một cái lệnh điều khiển đã có sẵn rồi. Bất cứ ở đâu trên hành tinh này, dầu là nước nào, khi làm một vị linh mục người ta phải vận hành theo một cách riêng đó, mà nó trở thành như là một cái phương pháp chung. Còn tự viện của chúng ta đó thì lệ thuộc vào các pháp môn. Bên cạnh đó nó còn có các trường phái Phật giáo, và mỗi một nơi nó có hình thức tu học khác nhau. Cho nên việc áp dụng phương pháp phổ quát á là không thể thực hiện được. Nên phải duy trì các cái truyền thống đặc thù của các trường phái và pháp môn. Thế thì nhìn chung, dù là theo trường phái pháp môn nào, quản lý tự viện theo cách thức phân nhiệm, phân công theo tính năng lực và sở trường đó sẽ làm cho ngôi chùa nó phát triển được tốt. Và vận hành theo cái công thức vừa nêu đó thì các hoạt động Phật sự đó, nó sẽ có cái thành quả tương tự với những nỗ lực hành trì cho một ngôi chùa. Các chùa miền Trung tại Việt Nam mình đó, thì thường chúng sa di đều gọi là chúng điệu, có một vị tuổi rất là chững chạc, tư cách đạo hạnh giới đức chí đức và pháp được xem là ở mức độ khá tốt, sẽ giám sát trực tiếp các chú điệu, và các chú điệu đó sẽ được hướng dẫn hành trì từ quay nghi tế hạnh cho đến học kinh, thực tập thiền quán, kinh hành, tất cả các nghi thức nhật dụng. Và nhờ cái sự theo dõi giám sát với hình thức là nâng đỡ và hướng dẫn đó, nên các chú điệu sau một thời gian tu tập đó đã nắm rõ được con đường tâm linh. Và ở cái tuổi 20 đó, khi chuẩn bị tiếp xúc với cuộc túc đó, họ có thể trở thành là một vị có đời sống tinh thần ở mức độ tương đối tốt. Nên mô hình đó nó được sử dụng khá tốt. Còn ở miền Nam đó, do vì cái đặc điểm nông thôn, cho nên các thầy chủ trì đôi lúc đã xem việc nuôi chúng điệu như là một phương tiện hỗ trợ cho mình làm các việc vặt hoặc là phụ công việc đồng áng thôi, chứ là không có chú trọng đến vấn đề hướng dẫn đời sống tâm linh, cách thức hành trì. Kết quả là sau 5 năm, 10 năm ở chùa, nhưng rất nhiều chú sa di đó đã không rõ là mình tu cái gì và như thế nào. Thì sớm lên khi đủ tuổi và đủ điều kiện để tiếp nhận giới cụ túc đó, thì hầu như cái năng lực để làm Phật sự và điều hành các Phật sự một cách có hiệu quả đó, nó không thuộc trong tầm tay của người ấy. Và nếu ta chỉ chú trọng đến vấn đề tu thông thường không đó, thì kết quả của các Phật sự chúng ta sẽ bị giới hạn rất là nhiều. Các ngôi chùa chúng ta đặt nặng vấn đề tu lên trên hết tất cả mọi thứ, đó là truyền thống, nó là một cái đặc điểm tốt. Nhưng bên cạnh ta cũng cần phải có bổ túc những vấn đề khác về phương diện quản trị thì hiệu quả Phật sự mới cao. Thì chú giáo đó, mỗi một giáo xứ chỉ có một vị linh mục đảm trách thôi, mà đâu nó vào đấy. Còn là lúc chùa chúng ta có đến 100 vị, 200 vị, mà tư cách là thiền viện hay là tu viện đó, thì chỉ có một số vị có vai trò đóng góp, còn các vị khác đó gần như là chỉ có vai trò để tu. Nhiều khi tu 10 năm, 20 năm rồi mà cũng không có được cân nhắc vào bất cứ một vai trò Phật sự nào. Và điều đó nó làm chùng bước cái tâm hành đạo của một số vị, nếu không thấy đó là một cái hỗ trợ cho chúng ta tu một cách vững chãi hơn. Quản lý tăng chúng dựa theo giới luật của Đức Phật, xem giới luật làm thầy đó là cách thức tạo ra cái công bằng ở trong tu học. Và điều đó dẫn đến tình trạng là phát triển một cách bền vững đời sống đạo đức và tâm linh. Nên chùa nào mà được phát huy dưới cơ chế đó đó, thì quần chúng Phật tử đến chùa cảm thấy an vui, hạnh phúc và bình an. Chức năng 2, hướng dẫn cư sĩ. Phần hướng dẫn cư sĩ gần như đối với các chùa Phật giáo chưa phải là mối quan tâm bản lề, mà lẽ ra nó phải như thế. Quý vị chỉ thử có mặt trong một ngôi nhà thờ, dù là hình thức là người tu hay là cư sĩ, chỉ trong vòng 2 phút thôi, với cái thái độ bỡ ngỡ và gần như là xa lạ với những cái sinh hoạt đang được diễn ra đó, là những người có chức năng trong nhà thờ thấy được liền và lập tức người ta sẽ đến bên cạnh chúng ta để hỏi thăm nếu chúng ta cần có những nhu cầu trợ giúp. Họ rất là nhiệt tình tặng cho chúng ta những quyển kinh thánh giới thiệu về Thiên Chúa, những cái giá trị cứu rỗi của Ngài, những phương pháp về niềm tin giao khoán để được an vui. Và tiếp theo sau đó đó là họ xin số điện thoại, địa chỉ, tiếp tục liên lạc, cử người đến liên lạc hỗ trợ. Nếu như những người đó đang bị thất nghiệp đó, thì họ có những cái cam kết hoặc là giúp cho người đó vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên phương pháp mà hướng dẫn như thế nó làm cho rất nhiều người đó lúc đầu không có thiện cảm với Thiên Chúa Giáo, qua lịch sử truyền đạo đẫm máu dẫn đến là người tình nguyện trở thành một tín đồ. Còn bây giờ chúng ta thử đối chiếu lại phương pháp mà hướng dẫn Phật tử của chúng ta. Nhiều Phật tử không đi chùa 10 năm sau người ta cũng chưa biết nữa. Các Phật tử di chuyển theo hình thức là lưu lượng từ chùa A sang chùa B, các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì cũng không hề quan tâm, cứ xem thôi, tất cả là nhân duyên đó, có đi nữa không đi nữa không phải là mối quan hoài, vì lúc nào chùa cũng thấy đông hết á. Vào chùa trên chánh điện là chặt nít, không có người, không có chỗ trống, và như thế ta đã thỏa mãn với các thành quả Phật sự rồi. Còn có mấy chùa có được các giảng đường, các lớp giáo lý để sinh hoạt và tu học, hầu như không có. Và đến những cái buổi sám hối nửa tháng một lần đấy thì hầu như là chu trì gì cũng đều không có quan tâm đến việc hướng dẫn cho cư sĩ, và chúng ta cũng hoàn toàn không có một quyển kinh điển chung cho người tại gia. Và như vậy họ phải sử dụng một cái nghi thức tụng niệm như là người xuất gia chúng ta. Cho nên sau khi thực tập một thời gian đó, cái đồ tâm linh của người xuất gia đó nó hợp với những người từ bỏ mọi thứ để phát triển và dấn thân phụng sự. Còn người tại gia đó sau một thời gian thực tập cùng một cái đô này trở nên là muốn buông xả hết mọi thứ, rồi từ đó nó dẫn đến nhiều cái ngộ nhận ở những người còn lại, cụ thể là người bạn đề. Ví dụ Phật tử đó là một người nữ thì chồng của cô ấy sẽ bắt đầu ganh ghen với Đức Phật, kể từ khi vợ tôi làm đệ tử ngài rồi vợ tôi không còn màng đến tôi nữa. Một ngày mấy thầy kinh kệ vào chùa làm công quả Phật sự thôi, còn chuyện nhà đó lúc bỏ hết và nghĩ rằng mình đang tiến bộ trên con đường tâm linh buông xả. Cái đó không phải là vai trò của người tại gia. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là rất nhiều người chồng đã không muốn cho vợ mình đến chùa. Cho đó ta cần phải có một cái nghi thức tụng niệm cho người tại gia mà lấy nhân thừa làm nền tảng. Trong phần lớn các kinh Đức Phật không dạy giải thoát cho người tại gia, chỉ dạy hạnh phúc, bình an, hòa bình, rồi những nghệ thuật để vượt qua khổ đau. Phước báo Phật nhiều như không đắm nhiễm trên pháp báo mình có. Còn đường giải thoát là dành cho người xuất gia. Cho nên cư sĩ Phật tử nào không thỏa mãn với cái phúc lạc trần đời thì có thể chọn con đường xuất gia. Còn khi là người tại gia thì phải có cái phương pháp sinh hoạt riêng. Do vậy mà Đức Phật chỉ quy định cho họ 5 điều đạo đức, chứ đâu có là 250 điều đạo đức hay là 348 điều đạo đức đâu. Phần lớn người Phật tử đến chùa đó là thông qua con đường tống tán. Trong trường phái Phật giáo khắc sĩ đó thì số lượng đến chùa thông qua con đường lễ tang thì không nhiều, nhưng ở các chùa Bắc Tông đó, nó đã thành như là 80-90%. Tức là gia đình đó không biết Phật là gì, nhưng khi có một người qua đề đó, thân bằng quyến thuộc hay là thân hữu hướng dẫn đến một ngôi chùa xem ngày giờ, rồi tẩn luyện tụng kinh ngày hai thời, sau đó tống tán, rồi cúng bảy tuần thất. Nếu vị thầy trụ trì hoặc là đại diện cho thầy trụ trì đó có tấm lòng và nhiệt huyết hướng dẫn về Phật pháp cho gia đình ấy thì sau 49 ngày họ trở thành Phật tử, còn không đó hết soi rồi việc. Và chúng ta bỏ mất một cơ hội rất quý là giúp cho một người chưa biết đạo trở thành là người sống với đạo. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có một tác phẩm gói đầu giường cho người Phật tử tại gia. Khi họ đến quy, ta không có một cái cuốn sách gì hướng dẫn cho họ về cái cẩm nang hành trì, cẩm nang nhận thức, giáo lý căn bản, và tự người Phật tử phải bơi thôi. Ai có thời gian, có tấm lòng thì tự tìm kiếm sách vở, băng đĩa hay là lên các trang web. Còn bằng không đó, thì hầu như không biết gì hết. Đó là một sự thả lỏng của chúng ta. Mà nếu nói dưới góc độ quản trị đó là chúng ta thiếu trách nhiệm. Và do vậy đó, số lượng Phật tử mặc dù thấy là đông nhưng phần lớn mới thuộc về dạng tín đồ, chưa phải là người hành trì đúng theo tinh thần Phật dạy. Và do đó chỉ cần có những cái sức ép về vấn đề tình yêu dẫn đến hôn nhân với người khác tôn giáo, nhiều Phật tử đã bỏ đạo. Hoặc là những cái cạm bẫy về đời sống kinh tế, những hỗ trợ về phương tiện làm ăn, cộng với cái chiêu bài đạo nào cũng dạy, người ta lấn đất làm lầm. Rất nhiều người đã thấy rằng là việc đi theo các tôn giáo khác á là bình thường đó, không có gì là tổn thất hết. Nhưng bây giờ phần lớn các Phật tử chúng ta vẫn chưa biết được năm đặc điểm của Phật pháp, tức là của đạo Phật. Thì khi mà nghe nói là đạo nào cũng giống nhau hết thì người ta dễ dàng bị đồng hóa. Giá trị thiết thực hiện tại, có thực tập là được hạnh phúc. Giá trị siêu việt thời gian, kết quả hành trình của nó không phải chỉ có ngày hôm nay, còn những năm tháng kế tiếp và những kiếp sau. Và giá trị chân lý đó là vượt khỏi không gian và thời gian, phù hợp với khoa học trong mọi thời đại. Giá trị được người trí tán thán, như đó là chân lý. Mà người trí thì không ai vua, không bị áp lực, nhận xét đánh giá của họ là độc lập và khách quan. Giá trị đến để mà thấy, khác hoàn toàn đến với tin như là các tôn giáo. Do đó vai trò của nhận thức và tự giác đó, được đề cao trong đạo Phật, khác với những niềm tin mê tín cuồng tín. Và vai trò hướng đến an vui hạnh phúc cho người thực tập. Thì xác định được năm yếu tố giá trị này đó, thì có lẽ là trong các nghịch cảnh, dầu dưới áp lực nào hay cám dỗ gì, người Phật tử vẫn trung thành với đạo. Cho nên hướng dẫn cư sĩ Phật tử đó đòi hỏi đến cái việc dạy dỗ theo trình tự và thứ lớp. Thiếu nhi đó, ta có chương trình đào tạo riêng. Thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, phải tách rời các nhóm lứa tuổi như thế đó, thì giảng dạy sẽ không dẫn đến cảm giác nhàm chán. Còn nay là các giảng đường chúng ta được xem là phổ đồng. Một người U80 có mặt trong giảng đường, một cậu bé 10 tuổi, 14 tuổi có mặt trong giảng đường, thì ta vẫn nói một cái gu giống nhau thôi. Cho nên hợp với giới trẻ thì người già chán, hợp với người già thì giới trẻ chán. Tính tương thích với nhóm tuổi và cái thâm niên tu học đó sẽ làm cho thành phần nào đối với đạo Phật thông qua các cái thời giảng riêng đó cho họ, giúp cho họ sẽ hiểu sâu hơn về đạo Phật. Và nếu ta không cách tăng về phương diện này đó, thì số lượng Phật tử sẽ không gia tăng được và sẽ đối diện với một nguy cơ trong tương lai khoảng 30 năm tới, là chúng ta sẽ giảm thiểu, không phải chỉ dừng lại con số là 49% từ 85%, mà có thể tuột xuống còn 30% như là Nhật Bản và Triều Tiên trong vòng 40 năm qua. Chức năng thứ ba là hoằng pháp. Vai trò hoằng pháp đó, hầu như chưa phải là trọng trách của các bậc trụ trì. Trong hiến chương cũng chưa có sự khích lệ hay là quy định bắt buộc việc làm ấy. Trên toàn quốc hiện nay, Việt Nam có 16.500+ ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ, thì hầu như là chưa đến là 4% các ngôi chùa có thuyết giảng cho Phật tử. Như vậy 90+% còn lại các Phật tử sau khi đến với Phật rồi, nhờ vào phương tiện này để biết được Phật giáo. Đó chưa nói đến những cái khó khăn riêng, là khi vị trụ trì không được huấn luyện, hoặc là không có năng khiếu, hoặc không xem hoằng pháp làm mũi nhọn, thì sự quan tâm của vị ấy cho công việc đó tại ngôi chùa đó không lớn. Cho nên kéo theo một cái tình trạng là vị ấy sẽ không có nhu cầu mời các vị giảng sư khác đến để chia sẻ Phật pháp cho quần chúng ở ngôi chùa của mình. Hậu quả sẽ là gì? Đó là đại đa số Phật tử sẽ bị mù chữ Phật pháp. Chứ tôi phải tạm dùng một cái từ mà lẽ ra không muốn dùng, đó là nhân danh là Phật tử đi chùa lâu năm nhưng mà không hiểu Phật pháp gì hết, nên bị mù chữ. Kết quả là họ sẽ phải hành trì theo tín ngưỡng tôn giáo mà họ đã có trước khi đến với đạo Phật, nên mê tín dị đoan, các dữ liệu văn hóa tập tục nó không phù hợp với nếp sống văn hóa tâm linh. Và tự giác của đạo Phật đó, bắt đầu nó có mặt lúc đầu như là những dây tùm rễ trên thân cây bồ đề. Như vậy lâu về dài, nếu chúng ta không có diệt trừ nó đó, thì sẽ làm cho quần chúng hiểu lầm rằng nó chính là cây bồ đề. Và càng giữ nó lâu chừng nào đó, thì giới trí thức và giới trẻ sẽ tách rời và vẫy tay chào với đạo Phật chừng đó. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 50 giảng đường trên tổng số 1.500+ ngôi chùa là quá ít. Trong suốt gần 5 năm làm phó ban kiêm chánh thư ký ban hoằng pháp đó, thì chúng tôi vận động được gần 20 giảng đường, trong đó có các giảng đường do các vị ni phụ trách được xem là một nỗ lực đáng khích lệ.
What?
Và không phải đi vận động là thành công được. Gửi văn bản, mà văn bản đó là được Hòa Thượng trưởng ban trị sự ký để khích lệ các ban đại diện tổ chức làm sao trong quận huyện của mình phải có các giảng đường thường xuyên, các lớp giáo lý cho người tại gia học, thì đồng thời đăng trên báo Giác Ngộ để khích lệ các vị trụ trì nên quan tâm đến vấn đề này. Và nếu ai có nhu cầu mà chưa có nhân sự thuyết giảng đó, thì gửi yêu cầu về ban hộ pháp, ban hộ pháp sẽ điều phối. Tại Sài Gòn chúng ta có 25 thành viên chính thức ban hộ pháp và gần 200 các thành viên trong đoàn giảng sư. Đó chưa nói đến thành phần các vị pháp sư cao túc, thâm niên, những vị giảng sư trung niên, những vị giảng sư trẻ có uy tín và được quần chúng mến mộ. Và nhu cầu đó gần như vẫn chưa được quan tâm. Đây không chỉ là vấn nạn của Việt Nam mà nó là xu thế chung của toàn cầu. Các chùa Phật giáo trên khắp thế giới cũng như thế, không có lớp giáo lý gì cho người tại gia, và ta không có một cái môi chuẩn giáo lý theo thứ tự. Trong khi đó thì chú giáo không có đủ lắm. Chỉ cần đến số 15 đường Tú Sương, Quỹ ban đoàn kết Công giáo, quý vị sẽ có thể mua được những sách giáo lý cho lớp mầm 1, mầm 2, mầm 3, lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến lớp 12. Làm thế nào để họ có thể huấn luyện, hướng dẫn, trong khi mỗi một giáo xứ chỉ có một vị linh mục. Cách của họ là phân công theo chiều dọc, chứ không ôm được. Linh mục á, giảng dạy giáo lý cho các giáo lý viên có trình độ. Các giáo lý viên có trình độ đó dạy lại cho những người đàn em của mình. Người học trước dạy lại cho người học sau, người học sau dạy lại cho người học sau nữa. Và cứ như thế, bao nhiêu thế hệ trôi qua, các công việc giảng dạy đó đã được xem như là một cái chính sách nhồi sọ. Cho nên sau này học và khoa học các ngành nghề, ta biết rõ là trong Kinh Thánh có nhiều điều mê tín nhưng mà bỏ không được. Trong khi đó giá trị chánh pháp chúng ta là tuệ giác, phù hợp khoa học, đạo đức và xu thế của thời đại. Nhưng mà vì mình không có cái nhu cầu như thế, cho nên phần lớn người Phật tử gần như là sống trong trường hợp là chế quan ngọng. Chồng Phật tử thì vợ không, cha mẹ Phật tử thì con cái không, con cái Phật tử thì cha mẹ không. Không khi nào mà ta được trọn vẹn 100% là Phật tử nào, từ thế này sang thế khác như các tôn giáo khác. Là bởi vì chúng ta quá dở về cái cơ chế quản lý, và nó bắt nguồn từ vấn đề là hoằng pháp mà ra. Ta thiếu quan tâm về lĩnh vực đó. Đối tượng của một giảng đường đó là nhiều thành phần. Cho nên theo chúng tôi đó, các giảng đường cho Phật tử chủ yếu là giới hạn trong phương diện ứng dụng. Phật giáo Việt Nam đã từ lâu mô phỏng cái mô hình Phật học ở Trung Quốc, cho nên nhấn mạnh đến Bồ Tát thừa và Phật thừa mà theo chúng tôi là không thích hợp, giống như là uống thuốc quá đô, do đó không có kết quả. Trong khi người tại gia ta càng an vui hạnh phúc, giàu sang phú quý để tiếp tục trong kiếp sau được như thế nữa, thì các nghi thức và phương pháp giảng dạy của Trung Quốc mà ta thừa hưởng đó là dạy con được giải thoát không ạ? Người xuất gia tu vài chục kiếp chưa biết được giải thoát hay không? Có người tu vài chục năm vẫn còn bỏ cuộc nữa chừng, bỏ cuộc ở 6 phần phần 10 đoạn đường, cái tại gia làm sao mà giải thoát nổi? Tại vì đời sống ái dục là 500 lực hút của sanh tử. Dầu các tổ Tịnh Độ Tông có khích lệ niệm Phật câu phước sinh vô lượng, lại phần một lại tội diệt hà sa đi nữa, thì ta cũng biết nó là lời khuyến tấn chứ không phải là mô tả chân lý. Trong khi Đức Phật thì mô tả chân lý, còn tổ thì là phương tiện. Cho nên đó, là thực tập theo tổ mà không hiểu rõ được có những cái câu nói mang tính cách khích lệ đó, mà hành trì theo như thế rốt cuộc là không được kết quả nhiều. Còn theo Phật qua bát chánh đạo là ăn chắc mặc bền thôi. Bởi vì Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông chỉ sử dụng có chánh niệm và chánh định thôi. Trong khi đó Đức Phật dạy 8 yếu tố trị liệu một cách toàn diện và bao quát thì hiệu quả tâm linh mới cao. Do đó giảng đường phải lấy những đề tài nhân thừa gắn liền với đời sống gia đình, xã hội, hạnh phúc hôn nhân. Ta cần phải có những lớp hạnh phúc gia đình cho người tài tử tại gia đến học, vì trong kinh Phật Đức Phật đề cập đến vấn đề này nhiều nhất hơn bất kỳ một tôn giáo nào. Cái tôn giáo khác không có đề cập, nhưng mà họ tự dựng ra để họ dạy thôi. Cho nên phải đánh tan đi những cái quan niệm sai là trong chùa không đề cập đến tình yêu. Vì phải khích lệ làm sao cho tổ chức lễ cưới tại chùa càng nhiều thì càng tốt, và các giảng đường nó là đóng một vai trò mũi nhọn về phương diện truyền thông. Chí nhân thứ tư là giáo dục. Giáo dục hiện nay theo giáo hội đó là giáo dục cho tăng ni, và kể từ năm 1981 khi giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập đó, có lẽ như là một cái chủ trương của nhà nước là người ta đã giới hạn cái phạm vi giáo dục của chúng ta cho người xuất gia. Do đó họ mới đề là ban giáo dục tăng ni trung ương ở trong hiến chương của mình. Trong khi đó giáo dục Phật giáo trước năm 75 đó là giáo dục cho mọi đối tượng, người tại gia, người xuất gia, các trường trung học Bồ Đề, rồi đại học Văn Hạnh. Và do đó cái vai trò giáo dục ở trong quần chúng xã hội của Phật giáo được nâng cao. Cho nên giới chú thích Phật giáo đó, ngoài những vị xuất gia chân chính, còn có những người cư sĩ có tầm vóc mà với vai trò chức nghiệp ngành nghề của họ đó, họ đưa Phật học vào các lĩnh vực, cho nên Phật giáo phát triển một cách đồng đều. Còn vì nhấn mạnh giáo dục cho tăng ni, cho nên về Phật học một cách có hệ thống như một ngành học thì hầu như là cư sĩ không biết đến. Mà không biết đến được hiểu đồng nghĩa là ta đã chặt các cái chân rết của chúng ta trong xã hội thông qua các chức tước lĩnh vực và ngành nghề. Nhiều năm qua thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đó, muốn mở rộng cho mọi đối tượng. Khóa 7 thì mở được 2 năm, bắt đầu đến khóa này chúng ta bị cấm chỉ không cho người tại gia học Phật học. Một mặt do khó khăn do Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, tức là nội bộ. Một mặt đó thì dựa vào cái pháp lệnh tôn giáo, và chúng ta phải tiếp tục phấn đấu để mà tháo gỡ những cái khó khăn đó. Với cư sĩ Phật tử mà tham gia học Phật học nhiều chừng nào đó là Phật giáo sẽ thịnh chừng đấy. Tại vì nhà sư đó thường giảng trong một giảng đường là Phật sự gắn liền với một ngôi chùa, người tại gia đó là những giảng đường di động. Khi họ có được trang bị cái đức Phật học đó, với tư cách, với vai trò của họ đó, họ sẽ hướng dẫn được nhiều người đến với Phật giáo hơn. Vai trò của Phật giáo đại thừa đó nhấn mạnh đến góc độ này nhiều, cho nên mới có bộ kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết để khích lệ hoằng pháp viên cư sĩ. Chứ số lượng tu sĩ sẽ không đủ để mà làm các Phật sự là trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay đó, thắp đuốc mà tìm một cư sĩ ở trong nước có trình độ Phật học, có thể nghiên cứu và viết được Phật học thì như là khó lắm. Từ đó các cư sĩ tri thức Việt Nam ở hải ngoại thì khá nhiều. Cho nên ai có điều kiện mua được hay là thuê các văn phòng lớn, tòa nhà cao, ta có thể mở những cái lớp mẫu giáo, rồi những lớp tiểu học, trung học, đại học mở rộng, vân vân. Và trong các cái ngành học đó, ta chỉ cần chen vào một môn đạo đức Phật giáo hay là môn triết học Phật giáo thôi, thì sinh viên và học sinh khi tốt nghiệp ở trường ra đó thì cái chất lượng Phật học nó có sẵn rồi. Và do vậy đó, mầm mắm đó sẽ được trưởng thành và tác động đến những người có liên hệ trực tiếp như là đối tác hay là cộng sự vân vân. Cho đến thời điểm hiện nay, với những cái khó khăn chung thì Chúa giáo đã có khoảng 20 trường mẫu giáo có tầm vóc, mấy chục trường tiểu học và trung học, gần 10 trường đại học dân lập. Còn Phật giáo mình chỉ có mới được 2-3 trường mẫu giáo thôi, còn những trường khác hầu như là chưa có. 20 năm trở về trước thì khó khăn đó là khó khăn chung. Bây giờ đó là ta đã mở cửa rồi, giáo dục đó được xã hội hóa, nhưng mà Phật giáo chúng ta vẫn chưa thấy nó là một nhu cầu và tầm quan trọng. Mình cứ nghĩ rằng là giáo pháp đó, của Phật nó cao siêu quá, không có sao hết á, không mất gì đâu. Nhưng mà rồi nó sẽ không được truyền bá đến đâu nếu ta không biết tìm cách để mở rộng cái phạm vi và tạo điều kiện cho phạm vi đó được nhân rộng, nhân bản. Thì giáo dục Phật học nó chỉ giới hạn trong các chùa hết. Từ năm 1984 cho đến năm 2004 đó, tức là khoảng 20 năm đó, thì giáo dục chúng ta là giáo dục tập trung. Các trường Phật học có đủ ba sắc áo: Bắc Tông, Nam Tông và các sĩ. Đây là một môi trường theo chúng tôi là khá lý tưởng. Nhờ là đồng học với nhau cho nên đó, người Bắc Tông sẽ hiểu Nam Tông, Nam Tông sẽ hiểu Bắc Tông, Nam Tông Bắc Tông sẽ hiểu các sĩ sẽ hiểu Bắc Tông và Nam Tông. Vì đó sau khi tốt nghiệp ra làm các Phật sự đó, là chúng ta sẽ nhân rộng điểm tương đồng và không quan tâm đến những các dị biệt. Cho nên đó là Phật sự hanh thông, mọi thứ được tốt. Khi mà cái cơ chế tự do về giáo dục hay là các phương diện tự do khác đó, nó được mở cửa theo sự đổi mới của chính sách nhà nước đó, thì cái khuynh hướng bắt đầu mình có những cái trường chuyên môn, chẳng hạn như là trường Học viện Khmer. Trước đây là các vị sư Khmer phải học chung với các sư người Kinh và các thầy người Kinh. Bây giờ học riêng thì nó có cái hay, có chiều sâu của nó, nhưng mà nó có cái dở là không phối nó kết được. Và cái thiên hướng mở rộng theo cái dạng chuyên biệt nhiều chừng nào đó, thì cái sự rơi rạc ở trong đoàn kết nội bộ nó sẽ có khả năng xảy ra. Như thế nào thì chúng ta chờ đợi thì sẽ thấy. Trước đây đó thì các vị sư Nam Tông cứ nghĩ Bắc Tông đó là Bà La Môn hóa, là ngoại đạo. Còn Đại Thừa thì cho Nam Tông là tiêu nha bại chủng, các hạt giống bị thúi rồi, không xài được. Cho mình là đại, còn bên kia là tiểu. Còn một số vị Bắc Tông thì có thành kiến cho là khắc sĩ thì không giống ai. Nam không ra Nam, Bắc không ra Bắc, cho nên cũng không xài được. Các quan niệm đó rất sai lầm và nguy hại cho sự phát triển Phật giáo. Do đó bên cạnh những cái trường lớp chuyên biệt cho những nhu cầu, ta cũng cần phải có những cái trường lớp chung mà giá trị của nó là tạo ra sự cảm thông. Vì trong những trường lớp Phật học do Hòa Thượng Minh Châu thiết kế chương trình cái đây mấy chục năm đó, nó bao gồm sự tương dung, cho nên nền tảng kiến thức đó sẽ giúp cho chúng ta làm Phật sự thành công. Chức năng thứ năm đó là từ thiện. Ngày xưa đó thì tu sĩ không có giữ tiền, không tiếp nhận tiền, sống bằng phương pháp khắc thực. Về vật chất đó, thì tiếp nhận sự phát tâm của đàn na như cơ hội giúp cho họ gieo trồng ruộng phước, mở rộng tình thương và thực tập có sự rộng lượng để có thể nhân rộng tình thương đó đối với những vấn đề bất hạnh trong xã hội nói chung. Và bên cạnh đó thì người xuất gia sẽ có cơ hội chia sẻ một bài pháp thoại ngắn hoặc là dài. Nếu ta quy đổi theo cái giá trị tương đương đó, thì việc mà hiến tặng cho tín chủ một bài pháp sau khi nhận tặng phẩm cúng dường của họ đó, sẽ làm cho hai bên đó, không bên nào bị mắc nợ bên còn lại, và sẽ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Nên con đường tâm linh thầy Phật đó, một mặt đó, ảnh hưởng cái nền văn hóa tôn giáo có sẵn tản độ, mặt khác đó, nó có những cái nét riêng mà Đức Phật đã khám phá. Nét chung đó là các tu sĩ dầu theo Sa Môn hay là Bà La Môn, nếu còn làm dưới bất kỳ một hình thái lao động nào thì người ta không cho rằng đó là một vị chân tu. Cho nên người tu sĩ không được động đến móng tay móng chân về các loại hình lao động và kinh tế. Cho nên phương pháp chung thời điểm đó là phải hành khắc thôi. Bây giờ xã hội đã thay đổi khá nhiều, các phương pháp hành khắc truyền thống của người Bà La Môn nó cũng không còn được duy trì, các hình thức khổ hạnh cũng không được khích lệ, mà vẫn còn một số người thực tập việc ấy. Như vậy là vai trò chính của người xuất gia thời Phật đó là ban tặng chánh pháp đó. Bố thí cúng dường đó là trọng trách của người tại gia. Cho nên một thuật ngữ Phật học tương đương trong Bắc Tông đó Định nghĩa cho người tại gia đó là ngoại hộ thiện tri thức, tức là người bạn tuệ giác lầm, hỗ trợ cho người xuất gia về phương diện bên ngoài như là tứ vật dụng cúng dường để cho người xuất gia chuyên tâm tu học làm Phật sự trọn thời gian, và do đó trở thành là điển mẫu về tâm linh, trụ cột về đời sống tinh thần cho người tại gia nương tựa và học hỏi. Khi Phật giáo có mặt ở tại Trung Hoa và Việt Nam đó, nơi mà nền tảng của Nho giáo, một tôn giáo xã hội và chính trị phát triển khá mạnh đó, thì hình thức hành khất đó đã không còn thích hợp nữa. Và người ta đã đánh giá một cách sai lệch, lấy hệ quy chiếu tôn giáo của họ làm gốc, cho rằng hình thức khất thực đó là một con mọt xã hội tiêu cực, yếm thế, lười biếng, không lao động. Và do vậy Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam đã mạnh dạn từ bỏ truyền thống khất thực này. Kể từ khi Phật giáo Năm Tông Người Kinh được truyền vào từ con đường của Tích Lan, trong vòng 70 năm trở lại đây đó, thì việc khắc thực bắt đầu có. Và cũng cùng cái thời điểm tương tự đó thì Phật giáo khắc sĩ có mặt ở miền Nam trở về với truyền thống khắc thực, quán nghi, đi chân không, giữ giới, ăn chay trường, tức là phối nó hợp giữa Nam Tông và Bắc Tông đó, nó tạo ra một sự thu hút mới cho quần chúng bình dân ở miền Nam. Nhưng bây giờ đó thì các sư mà chuyên đi khắc thực đó cũng đã giảm gần như là 90%. Và giáo hội cũng kêu gọi đó là không nên tiếp tục đi khắc thực, ngoại trừ một số vị thích tu hành ấy, để tránh những tình trạng giả mạo nhà sư, làm những chuyện mà mất niềm tin của quần chúng, tức là khắc thực giả, sư giả. Do đó triết lý văn hóa sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được tùy theo bối cảnh văn hóa trong từng giai đoạn lịch sử với các ý thức hệ chính trị khác nhau, thì đạo Phật mới có thể phát triển và đứng vững được. Như vậy là ngày nay đó là người xuất gia vài cái vai trò bố thí pháp, tức là mở mang Phật pháp thông qua con đường giáo dục và hoằng pháp đó, thì cần phải là những người có khả năng ban tặng vật chất, tức là bố thí. Phương pháp này đã được kinh Dược Sư nhấn mạnh qua lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư: khi ta thành đạo, bất cứ chúng sinh nào đó gặp khổ đau, trước nhất ta ban tặng cơm ăn áo mặc và các phương tiện về đời sống vật chất đủ đầy, sau đó mới ban tặng chánh pháp diệm màu, giúp cho họ vượt qua một cách vĩnh viễn nỗi khổ niềm đau. Trong sáu pháp ba la mật đó thì Bồ Tát tại gia và xuất gia cùng một lúc thực tập bố thí làm đồng. Như vậy là người xuất gia mà muốn bố thí đó thì có hai cách. Cách một là vận động và mình như là một cái nhịp cầu để cho các hạt giống tình thương của những người tại gia mạnh thường quân đó được nối kết lại, và ta thay mặt cho những người ấy đi làm từ thiện, đáp ứng những nhu cầu ở những nơi mà sự bất hạnh về đời sống vật chất nó quá nhiều. Dưới hai thức, dưới hình thức cứu ngặt và cứu nghèo. Cứu ngặt đó phần lớn liên hệ đến thiên tai, những cái tai nạn mà việc chậm trễ sự tiếp diện có thể dẫn đến tình trạng tử vong hoặc là bi đát hơn. Cứu nghèo đó là những cái chính sách để xóa nghèo, xóa mù chữ, mà mối quan tâm của Phật giáo đó, nó cũng không khác gì với xã hội, cho nên nó vẫn được ngang nâng lên một cái tầm tương đương. Hình thức thứ hai đó là các vị tu sĩ phải làm kinh tế để tự mình có đồng tiền và chia sẻ đồng lương đó cho những người bất hạnh. Đây là khuynh hướng mà Phật giáo Nhật Bản đi khá mạnh, và có lẽ đây là khuynh hướng đầu tiên của đất nước này. Các nhà sư đó còn đồng thời là tổng giám đốc, địa chủ, nhà đầu tư bất động sản, nhà kinh tế có tầm dốc và nhiều lĩnh vực khác. Và cái nhà sư Nhật Bản thì linh động, khi ở công sở thì mặc đồ tây, và cái công sở đó cũng là một cái chánh điện di động, mở một cái tấm màn xuống có hình ảnh Phật là trở thành là chánh điện nè. Lúc đó chỉ khoác vào chiếc áo tu sĩ thôi là tụng kinh được. Nên hiện nay đó hầu như là đất đai đó mà chính phủ thuê dài hạn đó là thuê từ các chùa, thì các nhà sư mình đó là địa chủ lớn lắm ở Nhật Bản. Phần lớn các cái khu vực dân phòng của chính phủ là thuê của chùa hết. Cho các nhà sư đó là tỷ phú, triệu phú, thiếu gì. Do vậy đó, họ mở một Phật pháp bằng con đường từ thiện rất thành công. Dĩ nhiên nó cũng có cái mặt trái của nó. Khi một nhà sư làm kinh tế đó, thì việc mà tính toán lợi nhuận giữa cái lúc đầu tư và thành quả của nó phải là mối quan tâm. Mà không khéo thì ta có thể bị tiền bạc hóa, bê tông hóa, cốt thép hóa, vật chất hóa, kinh tế hóa. Và cái thiên hướng đó phát triển mạnh quá, cho nên đó là các nhà sư Nhật đã chọn cái con đường linh mục sư, tức là có gia đình. Nó được mặt này như là nó mất mặt khác. Thì so sánh giữa hai cái đó thì phương pháp truyền thống đó, được Đức Phật dạy vẫn là ưu tiên chuẩn ở trong mọi thời đại hơn là phương pháp cách tân của Nhật Bản, dẫn đến một cái hậu quả đó Phật giáo Nhật Bản là một Phật giáo thế tục hóa. Cho nên việc nhà sư tham gia vào các hình thái kinh tế và các hợp đồng lao động đó là không được khuyến khích cao về phương diện giáo hội. Đó là điều chuẩn mực chứ không phải là một điều hạn chế đâu. Cho nên ta có thể vận dụng phương pháp một đó, nhà sư là nhịp nối vận động để cho bá tánh làm công việc từ thiện, thì nhà sư cũng có thể được xem là bố thí. Thống kê xã hội học về phương diện từ thiện của các tôn giáo cho thấy là mỗi một năm như vậy với Phật giáo toàn quốc làm là đến mấy trăm nghìn tỷ cho các mảnh đời bất hạnh. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôi chùa, rất nhiều thầy sư cô và các Phật tử làm thầm lặng và không thích báo trình cho ai. Kết quả đó là dựa vào các cái báo trình gỡ lên ban đại diện gỡ lên thành hội, tỉnh hội Phật giáo, tỉnh hội Phật giáo báo lên giáo hội trung ương. Nhưng còn số báo cáo đó nó chiếm tối đa là 60% thôi, hoặc có thể là thấp hơn nữa. Do đó việc làm từ thiện đó mà chỉ đơn thuần là từ thiện thì ta không có hiệu quả về phương diện làm đạo. Vì Đức Phật Dược Sư đã dạy rất là kỹ, từ thiện đi trước, hoằng pháp đi theo sau. Là bởi vì dân gian ta có câu không ai có thể có suy nghĩ tốt trong cái bao tử trống không. Cái bao tử nó quyết định cái bộ não. Mặc dù là hai thứ này nó có lúc đó, là nó ngược, nhưng mà có lúc đó, là nó bổ sung cho nhau. Máu lên não nhiều thì bao tử không làm việc, dẫn đến đau bao tử. Máu xuống bao tử nhiều đó, thì bộ não không hoạt động, dẫn đến tê liệt nhận thức. Do đó bao tử nuôi bộ não, bộ não biết cảm ơn bao tử, thì hai bên đó, hỗ trợ cho nhau thì sức khỏe vật chất và sức khỏe não trạng được tốt đồng điệu. Thì đó, bên cạnh các hoạt động từ thiện ta phải gắn liền với hoằng pháp. Hiện nay đó thì ban hoằng pháp trung ương và các ban hoằng pháp và các tỉnh thành cũng như là các cái đoàn từ thiện trực thuộc các chùa đó, không thấy cái sự nối kết giữa hoằng pháp và từ thiện đó là tầm quan trọng, cứ sợ rằng làm như thế là có mưu đồ hay là còn có điều kiện là chưa phải là bố thí ba la mật. Hiểu như thế là không phát triển Phật giáo được. Trong lúc người ta bị khổ đau mà đem giáo pháp Phật đó đến đó, thì cái nỗi khổ đau đó vừa giải quyết về phương diện vật chất mà vừa giải quyết về phương diện nội tâm. Giải quyết khổ về nội tâm nó quan trọng hơn là về vật chất. Không có chúng ta làm từ thiện, cũng có những đoàn từ thiện khác, chế độ an sinh xã hội vân vân. Thì đó là tu sĩ và Phật tử đó, khi làm từ thiện phải gắn liền với hoằng pháp. Trong 9 năm qua, khi đến các trung tâm trại giam, trại cải tạo xã hội, trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ Lầu Xanh, rồi dưỡng lão, cô nhi và các trung tâm bảo trợ xã hội nói chung, chúng tôi đều có yêu cầu là cho một bài nói chuyện về đạo đức và luật pháp. Mình không nói là thuyết pháp. Thì lúc đầu họ có thể họ ngại, nhưng mà vì họ có cái mời gọi về việc làm từ thiện, cho nên chúng tôi gắn thêm cái văn nghệ vào, mời các ca sĩ ngôi sao đến, nên ba phương diện trong một: tặng quà, văn nghệ và thuyết giảng. Thuyết giảng mình chỉ đó là đạo đức và luật pháp thôi, thì ai cấm mình được. theo dõi một chương trình cho lần đầu tiên, họ cảm thấy là an toàn, và những lần sau họ mở cửa đón chúng ta một cách rất là nồng nhiệt. Chỉ sợ mình không đủ sức để đi, không đủ tiền để làm thôi. Còn đi tới đâu là người ta sẽ hân hoan đón chào. Ngay cả một mắc cười, một năm chúng tôi làm khoảng 500 cho đến 1.000 ca, có năm là 2.000 ca. Chúng tôi cũng yêu cầu các bệnh viện đó tổ chức cho bệnh nhân có mặt ở hội trường, và thân nhân của các bệnh nhân có nhu cầu mở mắt cũng có mặt, và mình nói một bài nói chuyện về sức khỏe, về nghệ thuật sống an vui, rũ bỏ phiền muộn vân vân. Và ngay cả khi tặng nhà tình nghĩa tình thương, chúng tôi cũng phải nói chuyện, lúc đó nói ngắn hơn 15 phút, 20 phút gì cũng được. Và chưa từng bị chối từ. Có để chỗ là chúng ta khéo nói, thì việc tiếp nhận đó, đó nó sẽ là một rộng mở. Như vậy là khi gieo một hạt giống lành bằng con đường từ thiện đó, đồng lúc đó ta cũng đang gieo một hạt giống Phật Pháp, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Vai trò thứ sáu là dân hóa. Dân hóa là một khái niệm mà nội hàm của nó rất rộng, bao gồm duy trì truyền thống dân hóa của một dân tộc, dân hóa Phật giáo, dân hóa gia đình, và cái dân hóa giao tiếp với các nền tảng đạo đức. Ở phương diện ứng dụng đó, thì dân hóa nó còn được thể hiện qua các cái lễ hội, hay là văn nghệ, quần chúng, triển lãm, tranh ảnh, thư pháp, hoặc là những cái phong trào mang tính cách là lợi ích cho cộng đồng nói chung, thì đều được gọi chung là các hoạt động dân hóa. Ngày xưa đó, các ngôi chùa của chúng ta được gọi là tùng lâm, là bởi vì cái không gian của nó là vài chục mẫu, nằm ở trong một cái khu rừng. Cho nên đó, bản thân của một ngôi tự viện đó, nó là một cái không gian tâm linh tốt, và nó là cái nơi tổ chức các sự kiện lễ hội quốc gia, hay là cấp tỉnh hoặc là cấp làng xã, mà miền Bắc nó vẫn còn duy trì được cho đến ngày hôm nay. Nó có rất nhiều cái lễ hội chùa Liêm, lễ hội chùa Hương, lễ hội Yên Tử, lễ hội rất là nhiều. Và tháng Giêng là cái tháng ăn chơi, tháng 2 là cái tháng đi bái vướng, tháng 3 là tháng cờ bạc. Người miền Bắc họ có cái quan niệm mặc định như vậy. Cho nên đến cái rằm tháng Chạp của năm trước, và cho đến gần như là rằm tháng 2 và rằm tháng 3, tức là khoảng 4 tháng, có nơi thì được 3 tháng, 2 tháng rưỡi, Phật tử ta đùm nước, bá tánh nùm nượp kéo về các cái chùa mà họ tổ chức lễ hội, là không ai bảo hay, nó trở thành một truyền thống văn hóa. Và Phật giáo miền Trung và miền Nam của chúng ta đang bắt trước cái này. Ở mỗi cái khu vực như vậy, ta phải tìm một cái sự kiện dân hóa gì đó nó gắn liền với bản địa đó, và phải lấy cái chùa làm nền tảng, vì ta nghĩ đó là cái nơi hội tụ phước, cái nơi mà để có được phước, để hốt phước mang về nhà, và tổ chức sự kiện đó thì làm cho người ta sẽ đến rất là đông. Còn chọi bò, đá gà, cái đó bị lạm dụng là dân hóa, thực ra cái đó là phi dân hóa. Việt Nam hiện nay đó là quốc gia có số lượng lễ hội dân hóa nhiều nhất hành tinh, nghe mà thấy mắt ớn hồn. Báo cáo của quốc hội vừa rồi cho thấy đó, ta có lễ hội dân hóa cấp quốc gia, quốc tế, rồi tỉnh thành, quận huyện, phường xã, và phần lớn đều lấy từ ngân sách của nhà nước. Vì một năm như thế ta tốn biết bao nhiêu tiền. Trong đó các dân hóa đạo đức tâm linh đó có gốc gác từ Phật giáo, duy trì cái nền văn hóa dân tộc và phát triển cái tâm nhìn chân chính cho con người để sống an vui hạnh phúc hơn thì không được khích lệ nhiều. Cho nên vị trụ trì phải là cái người giới thiệu các cái phong trào văn hóa trong ngôi chùa của mình. Ví dụ như ngày 5 tháng 6 là cái ngày môi trường thế giới, thì ta phải tổ chức một sự kiện văn hóa là yêu cầu quần chúng Phật tử của mình là trồng cây. Là đến cái ngày mà cấm hút thuốc thế giới đó, ta yêu cầu bỏ thuốc. Đến ngày mới sức khỏe thế giới, ta yêu cầu bỏ rượu, ma túy và các hình thức hưởng thụ khác. Hoặc là đến những cái tháng mùa thi đó, thì ta nên tổ chức là cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa. để giới trẻ nó đến, học sinh đến, sinh viên đến. Hoặc là chúng ta tiếp cái chương trình hỗ trợ mùa thi bằng cách là cho các em nó tá túc ở trong chùa để học 10 ngày. Và sau này khi nó đỗ đạt cao, thành danh ở trong xã hội, thậm chí là nắm vai trò quản trị quốc gia, thì họ đều nhớ đến cái ơn chùa hết. Ngày xưa các tổ chúng ta làm rất kỹ về việc này. Và lễ hội văn hóa chỉ tổ chức trong chùa thôi chứ không tổ chức bên ngoài. Việt Nam gần như là công viên rất nhỏ, rất ít. Cho nên chùa cũng là một cái công viên văn hóa. Và do vậy đó, đừng nên có cái quan niệm cực đoan là chắc chùa to Phật lớn làm gì. Chùa Việt Nam có chùa nào to đâu, 5 mẫu, 10 mẫu là to sao, bé xíu. Qua bên Thái Lan có chùa Dhammaka là 400 mẫu hơn. Cái thiền đường nó có sức chứa là 500.000 chỗ ngồi mà vẫn không đủ chỗ đi ngồi. Cái đại giảng đường của họ vào tháng 12 này sẽ được khánh thành đó, có sức chứa là 1 triệu chỗ ngồi. Nhiều cái chùa to của chúng ta, chẳng hạn như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Hoàng Pháp đó, nó lớn hơn nhà bếp của các chùa quốc tế. Biểu tượng văn hóa của chùa Việt Nam là chùa một cột, chụp bên hình đẹp lắm, du khách đến, đây là chùa một cột đó hả? Thì mình phải dạ, nhưng mà không dám nói thêm nữa, bé xíu à, mấy chục mét vuông. Small is beautiful, nhỏ là đẹp á, như là tên gọi một tác phẩm về kinh tế học. Chỉ là một nỗi gọi là an ủi để đỡ mặc cảm về những gì mình thua sút thôi. Tại vì ngày xưa các tổ chúng ta cứ nghĩ là tu cho mình á, giải thoát thôi, chứ không nghĩ đến vấn đề độ sanh là nhiều. Cho nên chùa cũng phải cắt bé nhỏ, mà phần lớn các chùa miền Bắc là không có giảng đường. Các chùa miền Trung miền Nam đã có nhu cầu giảng đường, cho nên ta phải mở rộng các loại văn hóa. Mà muốn như thế thì chùa phải vài chục mẫu trở lên, như là Đại Tùng Lâm 100 mẫu, thì bây thì chiếu 46 mẫu, thì Phước Sơn của sư Bụi Chánh là 100 mẫu. Và trong tương lai ta phải có nhiều ngôi chùa to như thế. Hoặc là chùa sắp tới do anh Quỳnh Văn Mạnh cúng cho Thượng Tọa Lệ Trang ở là Bò Sữa Long Thành đó, là 46 mẫu. Việt Nam ta cần phải có ít nhất là mỗi một tỉnh thành có một ngôi chùa là cái trung tâm văn hóa của tỉnh, với sức chứa hàng chục ngàn người đấy. Trong cái thời khoa học kỹ thuật này đó, cũng với một thời gian công sức đầu tư giống nhau, mà nếu ta phục vụ cho 100.000 người, nó tốt hơn nhiều đó là một cái chùa bé xíu có 30 mét vuông phục vụ cho 5-7 người để làm gì. Cho nên ta không cần số lượng chùa nhiều, mà ta cần là số lượng chùa to, có sức dung chứa để các hoạt động Phật sự gắn liền với các cái sinh hoạt văn hóa nó được tốt. Nếu chùa là cái nơi mà cung cấp các thực phẩm văn hóa cho quần chúng thì không có lý do gì mà ta không đến chùa. Nó phải có sự thu hút. Giống như đến một cái siêu thị đó, không mua được món hàng này thì có được món hàng khác. Đến với cái quán ăn buffet đó thì không ăn món ngon này thì có món ngon khác nữa, thì người ta thích là giá rẻ hơn, thưởng thức nhiều hơn. Thì chùa cũng phải có nhiều cái món văn hóa khác nhau, nó mới thu hút được giới trẻ, giới già, giới đi theo đạo lâu và giới mới bắt đầu tập sự vào đạo. Chúc mừng thứ bảy, đó là chức năng nghiên cứu, rút ngắn là từ viện nghiên cứu Phật học. Dĩ nhiên định nghĩa truyền thống á, Thọ với Tỳ Kheo là người đã cụ túc về giới đức. Thực ra ta nên hiểu một cách nghiêm túc hơn là ta tiếp nhận được cái số lượng giới đầy đủ, chứ điều đó không nói rằng là ta đầy đủ về giới hạnh và tri thức Phật học một cách cần thiết để làm đạo thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập. Nhân trí Việt Nam trong 20 năm trở lại đây được nâng cao, gần như là 90% chúng ta là có ăn học. Mặc dầu đó cái mức ngưỡng cửa về trình độ kiến thức là nằm ở cử nhân. 20 năm sau đó thì cử nhân đó không là cái gì hết đó. Và số lượng thạc sĩ tiến sĩ chúng ta sẽ nâng lên cao hơn. Cho đến hiện nay chúng ta chưa có được 2.000 tiến sĩ trên toàn quốc, một con số quá ít cho 86 triệu dân. Ta cần phải có là vài chục ngàn, vài trăm ngàn tiến sĩ thì đất nước chúng ta mới phát triển nổi. Lãnh đạo mà có trình độ nhiều chừng nào thì đất nước mới phát triển, vì họ có tầm nhìn. Quy hoạch đó là 100 năm, 1.000 năm, chứ phải quy hoạch 3 năm, 5 năm như chúng ta làm hiện nay. Cái mũi nhọn giáo dục mà không được quan tâm là thua. Nghiên cứu ở trường lớp hay là nghiên cứu tự bản thân đó đều là một nhu cầu, sẽ làm cho chúng ta là không bị lạc hậu với những kiến thức Phật học mà mình đã học là 30 năm trước. Lúc ấy có thể là ta chưa có những cái tác phẩm sâu sắc của các học giả, của các vị tu sĩ có nghiên cứu đến đây chốn được công bố. Và bây giờ đó, công nghệ bùng nổ internet đó, nó làm cho cái khoảng cách địa lý đó được rút ngắn, và người cư sĩ Phật tử đó và hoặc là học trò đi học Phật pháp tại các trường Phật học có thể tiếp cận được những khám phá, phát minh, đóng góp mới. Mà nếu như người giảng dạy mà không tự cập nhật kiến thức của mình đó, sẽ bị lạc hậu. Việt Nam hiện nay đó là nước mà có nhiều băng giảng nhất so với các nước trên thế giới. Đó là điều đáng buồn ấy. Ta mừng cho Việt Nam mà buồn cho toàn cầu. Cho đến bây giờ ta có khoảng là 50.000 băng giảng của các chư tôn đức trước và sau năm 75 trong nhà nước Việt Nam, như dạng MP3, audio CD, VCD, DVD, cassette tapes, và được phổ biến rộng rãi trên các mạng toàn cầu. Do đó là cái sự mưu chữ Phật pháp của những người Phật tử năng động biết tìm hiểu đã được giảm thiểu khá đáng kể. Nhưng mà số lượng các tu sĩ chúng ta có học Phật học á, và nghiên cứu Phật học á, là chưa được 10%, một con số quá khiêm tốn. 46.000 tăng ni mà ta có chỉ có 3 học viện, bây giờ có thêm học viện Khmer, 9 trường cao đẳng, mỗi một trường á chưa quá 100 tăng ni sinh, có trường chỉ có 50-60. Nó cái trường thực ra như một cái lớp. 33 trường trung cấp Phật học, thực ra là 33 lớp trung cấp rồi. Có số lượng học viên từ 40 cho đến 100 là bao. So với cái số lượng 46.000 tăng ni trên toàn quốc, là thống kê tăng sự cho chúng ta thấy là gần như là 70-80% các vị trụ trì và tăng chúng là không có cái bằng trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học. Cho nên cái việc mà làm đạo chứng thân chắc chắn sẽ có hạn chế. Có thể đây đó vẫn còn có những quan điểm tương đối là bảo thủ, cho rằng là việc đi học á không phải là chủ trương của Đức Phật, sợ rằng đi học dễ ra đề hoặc là dễ cống công cả mạng. Cái đó nên xét lại. Trong kinh điển từ truyền thống cho đến đại thừa đó, Đức Phật đã định nghĩa đa văn là một trong 7 tài sản của bậc thánh Thất Tinh Tài. Mà đa văn đây không giới hạn ở trong nội điển không, nó còn bao gồm luôn cả ngoại điển. Và Đức Phật á không phải vô cớ mà đặt cái con đường tâm linh ngày phát hiện và truyền bá là đạo giác ngộ. Cái giác ngộ đó là đỉnh cao nhất của kiến thức, nó là tự giác mà. Cho nên á sự không thầm hiểu nhiều nó hỗ trợ rất là nhiều. Bảo là Đức Phật khi còn là thái tử đã học không biết bao nhiêu vị thầy khác nhau, mặc dù ngài có vô sư trí, loại trí tuệ phát sinh từ thiền định và giới đức thông qua con đường là trung đạo và cụ thể là bát chánh đạo. Nhưng mà nếu không có cơ hội học rộng hiểu nhiều khi còn là thái tử, chưa chắc gì sau khi thành đạo Đức Phật đã thành công như chúng ta thấy so với nhiều vị đạo sư khác của Ấn Độ trước Đức Phật 3.000 năm đồng đời với Phật và sau Đức Phật nhiều nghìn năm. Ta thử so sánh nhỏ này, ngài Mã Thắng là một trong 50 người Nhận Như, là thầy của ngài Xá Lợi Phất và gián tiếp là thầy của ngài Mục Kiền Liên. Ba năm Ca Diếp là có 1.200 các vị tu sĩ trẻ, là ba vị đạo sư lỗi lạc nhất của Ban Kiệt Đà lúc bấy giờ. Và sau khi làm đệ tử của Đức Phật rồi, vai trò của các vị ấy và 50 người Nhận Như gần như là bị mờ nhạt so với vai trò của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Rất đơn giản, hai vị này là hai nhà tri thức trẻ, hai nhà tâm linh trẻ. Đức độ Đức Phật đã xem Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp và Mục Kiền Liên là cánh tay trái của ngài. Cho nên vai trò của kiến thức là rất là tốt, nếu chúng ta biết biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật pháp, là một phương tiện để làm đạo chứ không phải là cứu cánh. Nói như chiếc bè để qua sông, ngón tay để trỏ mặt trăng, đóng vai trò chức năng. Cái gì là chức năng thì không nên lấy cái đó làm hãnh diện tự hào. Do vậy đó, bên cạnh đó, cái tri thức Phật học mà chúng ta nắm vững, ta cần phải có kiến thức tới học. Và làm đạo trong bối cảnh ngày nay đó, người tu sĩ mà cụ thể là trụ trì phải hơn người tại gia một cái đầu. Chỉ cần học cái chương trình trung cấp Phật học nghiêm túc thôi. Nếu tăng ni sinh có trình độ lớp 12 mà vào học trung cấp học 4 năm sau, chúng tôi dám đảm bảo là trình độ kiến thức đó sẽ hơn linh mục một cái đầu. Linh mục thường là phải có một cử nhân, mà cử nhân thần học của họ là học đến 7 năm trước là 75, bây giờ rút lại còn là 5 năm. Chúng tôi dám đảm bảo, bởi vì đó, tuệ giác và phương pháp Phật học, nội dung Phật học, tri thức học cung cấp cho chúng ta, nó sâu sắc gấp nhiều chục lần so với những gì được nêu ra trong các quyển kinh thánh. Vấn đề là ta có học nghiêm túc hay không. Cho nên đó, chỉ cần học đến chương trình cao đẳng Phật học thôi là trình độ chúng ta là đặc biệt. Cơ đẳng Phật học ở Việt Nam đó là nó còn cao hơn thạc sĩ và tiến sĩ ở hải ngoại, bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ. Các môn mà chúng ta học ở trong chương trình cao đẳng là những môn rất khó. Vấn đề là người dẫn dạy, phương pháp dẫn dạy, tư liệu dẫn dạy, tư liệu tham khảo là không đủ. Cho nên đó, là với những nội dung hay như thế chúng ta không phát huy được. Dầu sinh ra trong một quá cảnh thuận lợi về giáo dục hay không, thì mỗi một tu sĩ đó cần phải tiếp tục nghiên cứu về Phật học và các ngành học liên hệ như là triết học, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học, dân học. Những ngành học nó có mối liên hệ liên ngành với Phật học, và sử dụng phương pháp luận của các ngành học này đó, ta mổ sẽ vào học đó, làm cho người trong bối cảnh sau hiện đại này hiểu Phật giáo một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chứ mình cứ lấy cái phương pháp truyền thống do các tổ dạy là đảm bảo không đi tới đâu. Bây giờ mà còn dạy Phật học mà, như thị ngã văn theo kiểu như là gì, thị là gì, ngã là gì, văn là gì, là thua. Thế thì người Trung Hoa đó đã có chữ cổ, chữ hiện đại. Người nói tiếng Bạch Thoại, tức là ngôn ngữ hiện đại, không hiểu được chữ cổ, cho nên phải chiết tự, phải phân tích. Còn tiếng Việt mình đã đâu gặp những khó khăn tương tự đâu, mình phải bắt chước cái mô hình Phật học đó. Cho nên ta phải học theo cái phân tích tác phẩm văn học. Bài kinh đó nội dung chính là cái gì, cốt lõi nó là cái gì, và những cái nội dung phụ để cho người học tự nghiên cứu, chứ không phải là đọc từng câu rồi giải thích từng chữ. Bài kinh đó vô ta đọc câu 1, ở đây Đức Phật dạy gì, câu 2 Đức Phật dạy gì. Cái người mà ta không có trình độ gì á thì mình làm như thế là được. Ta mù chữ, đọc câu giảng thích câu thì ok. Bây giờ là phần lớn các tu sĩ chúng ta là có trình độ lớp 12, và một số có trình độ đại học. Dạy như thế là thua. Ta phải dạy theo phân tích văn học. Tu sĩ mà không tiếp tục nghiên cứu sẽ bị lạc hậu với những cái đóng góp về phát minh, ngay cả trong lĩnh vực Phật học. Ngày nay tới nhờ Google, một cái máy tìm kiếm mạnh nhất trên hành tinh hiện nay, mà các vị giảng sư khỏe lắm. Trước đây mình phải vào thư viện, phải hiểu được lĩnh vực nào nó nằm ở số mã số mấy, vào đó để tìm, đọc một lục, đọc đủ thứ đó, mới tìm ra được những ý tưởng mà mình cần, hoặc là một lục, hoặc là cái index ở ngoài sau quyển sách. Bây giờ ta chỉ đánh những cái từ khóa, bấm enter một cái là hàng trăm ngàn các cái bài viết, những quyển sách, những ý tưởng mà nó liên hệ đến những chủ đề chúng ta cần kiếm nó đã xuất hiện rồi. Download xuống vào trong máy, liếc mắt qua là ta có thể hệ thống được những gì cần để chia sẻ, những gì là không. Nếu ta biết khai thác cái mặt tích cực của nó, nhưng mà mặt khác nó cũng có thể làm cho mình ngu hơn. Là bởi vì mình ỷ lại vào những cái thành quả đóng góp và phát minh của người khác, mình không tìm kiếm nữa, từ bản thân để khám phá. Cho nên là phải biết cân phân, một bên đó là sử dụng những cái thành quả đã được công bố, mặt khác đó, ta không nên hài lòng với nó, để ta tìm kiếm những cái mới từ nỗ lực của bản thân. Nói tóm lại đó, ba cái ban còn lại của Phật giáo đó, nó đều liên hệ đến chức năng của trụ trì. Như vậy trụ trì trong thời hiện đại đó là phải là 10 trong 1 chứ không phải là 7 trong 1. Khi có một cái ban truyền thông đó là cái ban thứ 11, thì trụ trì phải là một nhà truyền thông, phải đi quảng bá, phải giới thiệu, phải tư vấn cho quần chúng những kiến thức hay, những giá trị đẹp. Nhưng mà tu ở cốc không là đảm bảo không làm đạo được. Đức Phật không khích lệ truyền thống tu ở cốc, Bài kinh Người Biết Sống Một Mình đó là Đức Phật phê phán và phủ định cái truyền thống này. Có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa, sống một mình, ở cốc một mình, ăn cơm một mình, uống nước một mình, không nói chuyện với ai, và được rất nhiều vị đồng tu tán thán. Đức Phật mới gọi thầy Thượng Tọa đó đến và hỏi rằng có phải ông đang thực tập những gì được người ta nói hay không. Vị tỳ kheo Thượng Tọa trả lời: bạch Thế Tôn, dạ phải. Chứ mà nói nó có một hình thức khác, người bị sống một mình đó gắn liền với hạnh của bậc thánh được ta tán thán, ông nên suy nghĩ. Đó là cắt đứt với quá khứ, không để cho ký ức nó làm tổn hại hạnh phúc ở hiện tại. Cắt đứt tương lai để chúng ta không sống trong cái chủ nghĩa duy lý, duy trí, tưởng tượng, hư vọng. Đầu tư chánh niệm ở hiện tại bằng nhân quả và phương pháp luận để ta sống trọn vẹn ý nghĩa của cuộc đời, làm chủ được đi đứng nằm ngồi, cảm xúc, thái độ, nhận thức, biết vọng không theo, trở thành một người rất là thông dung tự tại, không sợ hãi gì hết á. Việc nó trở ngại chỗ nào giải quyết nhân quả đến tận gốc rễ chỗ đó, cứ thẳng bước mà tới. Ai sống được với cái thiết thực hiện tại trong trách nhiệm, người đó được gọi là người biết sống một mình. Tại vì cái người như thế hiếm lắm. 100 người là hết 99 người rưỡi là sống hoặc là với quá khứ, hoặc là với tương lai, hoặc là lẫn lộn giữa quá khứ tương lai, còn hiện tại bị đánh mất. Còn hiện tại đó thì nó không có chánh niệm. 3 tháng an cư đó là cái cơ hội chúng ta gieo trồng tâm linh nè, còn 9 tháng kia làm Phật sự. Nó là một thức tu quá tốt rồi, mô hình chuẩn. Cho nên nếu ta nhân rộng cái mô hình trụ trì 7 trong 1 qua các vị tu sĩ thành viên trong từng một ngôi chùa, mỗi một tu sĩ cũng có phải 7 trong 1 hay là 10 trong 1, thì ta không lo gì Phật giáo không phát triển ở hiện tại và trong tương lai. Chân thành cảm ơn chư tôn đức.